Năm thứ nhì thuộc triều đại của Nebuchadnezzar, vua có những giấc chiêm bao, vua bồn chồn và không ngủ được. Sau đó, vua triệu tập các pháp sư và đồng bóng. Vua cũng gọi các thầy phù thủy và nhà thông thái. Vua muốn họ tỏ cho vua biết những giấc chiêm bao ấy. Vậy, họ đến chầu trước mặt vua. Vua nói cùng họ, ta có một giấc chiêm bao, và lòng ta băn khoăn muốn biết ý nghĩa của giấc mơ ấy. Các nhà thông thái tâu với vua bằng tiếng Aram. Muôn tâu bệ hạ, kiến chúc bệ hạ sống đời đời. Xin bệ hạ kể giấc chiêm bao ấy cho chúng thần, rồi chúng thần sẽ tỏ ý nghĩa cho bệ hạ. Vua trả lời các nhà thông thái, việc này là chắc chắn. Nếu các ngươi không tỏ cho ta giấc chiêm bao ấy và giải nghĩa nó, các ngươi sẽ bị phanh thây và nhà cửa các ngươi sẽ thành đống rác rưởi. Nhưng nếu các ngươi tỏ giấc chiêm bao cho ta và ý nghĩa của nó, ta sẽ ban cho các ngươi lễ vật, phần thưởng và quyền cao chức trọng. Vậy hãy cho ta biết giấc chiêm bao và ý nghĩa nó. Họ lại trả lời và tâu, xin bệ hạ tỏ cho chúng thần giấc chiêm bao ấy và chúng thần sẽ giải nghĩa. Vua trả lời, ta biết chắc rằng các ngươi trì hoãn thời gian vì các ngươi thấy quyết định của ta là chắc chắn rồi. Nhưng nếu các ngươi không tỏ giấc chiêm bao ấy cho ta, thì chỉ có một hình phạt dành cho các ngươi. Các ngươi đã chọn dùng những lời sai lệch và giả dối mà cáo kết lẫn nhau đặng tâu với ta cho đến khi ta đổi ý. Vậy bây giờ, hãy nói cho ta biết giấc chiêm bao đó, rồi ta sẽ biết rằng các ngươi có thể giải nghĩa cho ta. Các nhà thông thái tâu cùng vua. Trên thế gian này, không ai có thể đáp ứng yêu cầu của bệ hạ. Không có vua chúa vĩ đại và quyền thế nào lại yêu cầu pháp sư, hoặc đồng bóng, hoặc nhà thông thái làm điều như thế. Điều vua yêu cầu thật là khó, và không ai có thể tỏ cho vua biết ngoại trừ các thần. Họ không sống giữa loài người. Lời này khiến vua giận và rất giận. Vua ra lệnh giết hết những nhà thông thái ở Babylon. Vậy, sắc lệnh được ban ra, tất cả những ai là nhà thông thái đều bị xử tử. Họ cũng truy tìm Daniel và các bạn ông để xử tử. Sau đó, Daniel cẩn thận và thận trọng trả lời Arios, quan chỉ huy quân thị vệ, là người đến đặng giết tất cả những nhà thông thái ở Babylon. Daniel hỏi quan chỉ huy của vua, sao sắc lệnh của vua cấp bách vậy? Arios kể cho Daniel nghe việc đã xảy ra. Daniel vào, xin được hẹn gặp vua để giải nghĩa cho vua. Sau đó, Daniel về nhà và giải thích cho Hananiah, Misael và Azariah về việc đã xảy ra. Ông dục họ tìm kiếm sự thương xót của Đức Chúa Trời trên trời về sự huyền bí này để ông và họ không bị giết cùng với những người khôn ngoan khác ở Babylon. Đêm đó, sự kín nhiệm được tỏ cho Daniel qua một sự hiện thấy. Daniel ngợi khen Đức Chúa Trời trên trời và nói rằng, ngợi khen danh Đức Chúa Trời đời đời vì sự khôn ngoan và quyền phép thuộc về Ngài. Ngài thay đổi thời gian và mùa màng. Ngài dời các vua và lập các vua lên ngai. Ngài ban sự khôn ngoan cho người khôn ngoan và kiến thức cho người thông biết. Ngài tỏ những điều sâu sắc và kín dấu vì Ngài biết sự gì ở trong bóng tối và bên Ngài có sự sáng. Lạy Đức Chúa Trời của tổ phụ con cảm ơn Ngài và người khen Ngài vì Ngài đã ban cho con sự khôn ngoan và quyền phép. Ngài đã tỏ cho con điều chúng con cầu xin Ngài. Ngài đã tỏ cho chúng con biết việc của vua. Như vậy, Daniel đến gặp Arios, là người mà vua sai đi giết những nhà thông thái ở Babylon. Ông đến nói với Arios, xin đừng giết các nhà thông thái ở Babylon. Xin đưa tôi đến gặp vua, rồi tôi sẽ tỏ cho vua biết ý nghĩa của giấc chiêm bao. Arios nhanh chóng đưa Daniel đến trước mặt vua và tâu. Thần đã tìm thấy trong vòng những người Juda bị lưu đày, có một người sẽ tỏ ý nghĩa về giấc chiêm bao của bệ hạ. Vua bảo Daniel, hay còn được gọi là Belteshazzar, ngươi có thể kể cho ta nghe về giấc chiêm bao mà ta đã thấy và ý nghĩa của nó không? Daniel trả lời vua và tâu rằng, sự kín nhiệm mà bệ hạ đã yêu cầu không thể được tỏ ra bởi những người có sự khôn ngoan, hoặc những đồng bóng, pháp sư hoặc chiêm tinh gia. Tuy nhiên, có một Đức Chúa Trời ngự trên các tầng trời là đấng bày tỏ những sự kín nhiệm và Ngài đã tỏ cho bệ hạ là vua Nebuchadnezzar về việc sẽ xảy đến về sau này. Giấc chiêm bao và các sự hiện thấy trong đầu bệ hạ khi bệ hạ nằm trên giường là như vậy. Muôn tâu bệ hạ, các tư tưởng của bệ hạ khi bệ hạ nằm trên giường là nói đến những việc sẽ xảy ra và đấng tỏ những sự kín nhiệm đã bày tỏ cho bệ hạ biết việc sẽ xảy ra. Về phần hạ thần, sự kín nhiệm này không được tỏ ra cho hạ thần vì hạ thần có nhiều sự khôn ngoan hơn bất cứ ai khác. Sự kín nhiệm này được tỏ cho hạ thần để bệ hạ có thể hiểu ý nghĩa và biết những tư tưởng sâu thẳm trong lòng bệ hạ. Tâu bệ hạ, bệ hạ nhìn lên và thấy một pho tượng lớn. Pho tượng này rất uy nghi và rực rỡ trước mặt bệ hạ. Sự sáng người của nó thật kinh khiếp. Đầu pho tượng được làm bằng vàng ròng, ngực và cánh tay làm bằng bạc, bụng và bắp đùi làm bằng đồng, và chân làm bằng sắt. Bàn chân được làm bằng một phần sắt và một phần đất sét. Bệ hạ nhìn lên và thấy một hòn đá không phải bởi tay người đục ra, rơi vào chân bằng sắt và đất sét và làm chúng vỡ tan. Sau đó, sắt, đất sét, đồng, bạc và vàng đều bị vỡ thành từng mảnh và trở nên như rơm rạ trên sân đạp lúa vào mùa hè. Gió cuốn chúng đi mất đến nỗi chẳng còn lại vết tích gì. Nhưng hòn đá đã đập vào pho tượng trở thành một ngọn núi lớn và đầy dẫy khắp đất. Giấc chiêm bao của bệ hạ là như vậy. Bây giờ, chúng thần sẽ giải nghĩa cho bệ hạ. Tâu bệ hạ là vua muôn vua mà Đức Chúa Trời trên trời đã ban cho vua vương quốc, quyền phép, sức mạnh và sự cao trọng. Ngài phó vào tay bệ hạ nơi ở của loài người. Ngài phó các loài thú đồng và chim trời vào tay bệ hạ. Và Ngài lập bệ hạ cai trị trên chúng. Bệ hạ là cái đầu làm bằng vàng của pho tượng. Sau bệ hạ, một vương quốc khác kém hơn bệ hạ sẽ nổi lên, và một vương quốc thứ ba bằng đồng sẽ cai trị khắp đất. Sẽ có một vương quốc thứ tư, cứng như sắt, vì sắt làm vỡ những thứ khác thành từng mảnh và làm tan tác mọi thứ. Vương quốc ấy sẽ đập vỡ những thứ này và nghiền nát chúng. Như bệ hạ đã thấy, bàn chân và ngón chân được làm một phần bằng đất sét và một phần bằng sắt. Như vậy, đó sẽ là một vương quốc bị chia đôi. Trong vương quốc ấy sẽ có một phần sức mạnh của sắt. Y như bệ hạ đã thấy, sắt trộn với đất sét mềm. Về những ngón chân được làm bằng một phần sắt và một phần đất sét, vương quốc ấy sẽ nửa mạnh nửa giòn. Như bệ hạ đã thấy, sắt trộn với đất sét, dân chúng sẽ là một dân hỗn tạp. Họ sẽ không chung sống với nhau, như sắt không hòa lặng với đất sét. Trong đời các vua ấy, Đức Chúa Trời trên trời sẽ lập nên một vương quốc không bao giờ bị hủy diệt, hoặc cũng không bao giờ bị dân khác xâm chiếm. Vương quốc đó sẽ đánh các vương quốc khác tan tành và tiêu diệt chúng, và vương quốc ấy sẽ còn lại đời đời. Như bệ hạ đã thấy, hòn đá được đục khỏi núi, chẳng phải bởi tay người. Nó đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng tan tành. Đức Chúa Trời vĩ đại đã bày tỏ cho bệ hạ về việc sẽ xảy đến sau này. Giấc chiêm bao này là thật và sự giải nghĩa nó là chắc chắn. Vua Nebuchadnezzar sắp mặt xuống trước mặt Daniel và kính trọng ông. Vua ra lệnh đem lễ vật và hương đến dâng cho ông. Vua bảo Daniel, thật Đức Chúa Trời ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, Chúa muôn vua và là đấng bày tỏ sự kín nhiệm. Vì ngươi có thể bày tỏ sự huyền nhiệm này, sau đó, vua khiến Daniel được tôn trọng lắm và ban cho ông nhiều lễ vật trọng. Vua lập ông cai trị toàn tỉnh Babylon. Daniel trở thành quan thống đốc chính cai trị những người khôn ngoan nhất ở Babylon. Daniel cầu xin vua và vua lập Sadrach, Mesach và Abednego làm quan hành chính ở tỉnh Babylon. Nhưng Daniel ở lại trong cung vua.